Đoạn 252. Ở đây, phước hành nói theo tâm pháp là 13 loại hành, từ 1 đến 13. Phi phước hành là 12 loại, từ 22 đến 33. Và bất động hành là 4 loại, từ 145 đến 17. Từ ngữ ở bình diện hữu hạn hay đại hành có nghĩa sự nhỏ nhặt hay lớn lao của quả dị thục mà các hành này đem lại. Nhưng từ ngữ cũng vậy, tất cả nghiệp đưa đến tái sanh là nói tham, vân vân tương ưng với hành. Đoạn 253. Sanh hữu nói vắn tắt là các uẩn do nghiệp sanh, có 9 loại. Ở đây, vì là sanh hữu, dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu, tưởng hữu, vô tưởng hữu, phi tưởng phi phi tưởng hữu, hữu một uẩn, hữu bốn uẩn và hữu năm uẩn. Đấy gọi là sanh hữu. Trích trong kinh Phân Tích 17. Đoạn 254. Loại hữu có dục vọng gọi là dục hữu, tương tự với sắc và vô sắc hữu. Hữu của những chúng sanh có tưởng, hoặc ở đấy có tưởng trong hữu, nên gọi là hữu tưởng. Ngược lại là vô tưởng, do sự vắng mặt của tưởng thô, nhưng có tưởng vi tế thì gọi là phi tưởng phi phi tưởng. Hữu chỉ gồm một sắc uẩn gọi là hữu một uẩn hay một chiều, tương tự với hữu bốn uẩn và năm uẩn. Đoạn 255. Dục hữu là năm uẩn có được do nghiệp chấp thủ, sắc hữu cũng vậy, vô sắc hữu có bốn uẩn, tưởng hữu có bốn và năm. Phi tưởng hữu là một uẩn tập thành do nghiệp chấp thủ. Phi tưởng phi phi tưởng có bốn uẩn, hữu một uẩn, bốn uẩn và năm uẩn là các uẩn ấy đã tập thành do nghiệp chấp thủ. Đấy là trình bày về cảnh giới. Đoạn 256. Về mục đích, mặc dù phước hành vân vân được đề cập tương tự trong mô tả về hữu và hành, nhưng ở đây vẫn lặp lại vì có dụng ý. Trong trường hợp đầu, nó được nói đến vì là một duyên kể như nghiệp quá khứ cho sự tái sanh hiện tại. Còn trường hợp sau thì nó là duyên kể như nghiệp hiện tại cho tái sanh tương lai. Hoặc trường hợp đầu, đoạn vì là phước hành, đó là thiện hành dục giới. Trích trong Kinh Phân Tích 135. Chỉ có ý hành được gọi là hành, nhưng ở trường hợp sau, các câu tất cả nghiệp đưa đến tái sanh, trích trong Kinh Phân Tích 137, thì các pháp tương ưng với hành đều được bao gồm. Và trong trường hợp đầu, chỉ pháp nào làm duyên cho tâm mới gọi là hành. Còn ở đây thì cả cái nghiệp đưa đến vô tưởng hữu cũng gồm trong đó. Nhưng tại sao phải lắm lời? Đoạn 257. Trong mệnh đề vô minh duyên hành, chỉ có các thiện và bất thiện pháp được kể, gọi là phước hành, phi phước hành. Còn ở đây trong mệnh đề thủ duyên hữu thì thiện, bất thiện và cả duy tác cũng được kể, do sự bao quát của sanh hữu. Do vậy mà có sự lặp lại ở đây. Đấy là trình bày về mục đích sự lặp lại. Đoạn 258. Về sự phân tích, tổng hợp là phân tích và tổng hợp của hữu do duyên thủ. Nghiệp đã tạo do duyên dục thủ và sinh ra dục hữu thì gọi là nghiệp hữu. Các uẩn do nghiệp ấy sanh ra gọi là sanh hữu. Tương tự với sắc hữu và vô sắc hữu, bởi thế có hai loại dục hữu do duyên dục thủ, trong đó bao gồm cả tưởng hữu và hữu năm uẩn. Và có hai loại sắc hữu, trong đó gồm cả hữu có tưởng, vô tưởng, hữu một uẩn và hữu năm uẩn. Và có hai loại vô sắc hữu, trong đó gồm cả hữu có tưởng, phi tưởng phi phi tưởng và hữu bốn uẩn. Vậy kể cả những gì được gồm trong đó thì có sáu loại hữu do duyên dục thủ. Tương tự với ba thủ còn lại làm duyên Vậy phân tích thì có tất cả 24 loại hữu do duyên thủ. Đoạn 259. Nhưng về tổng hợp, bằng cách phối hợp nghiệp hữu và sanh hữu, thì có kể cả những gì nó bao gồm một loại dục hữu do duyên dục thủ, tương tự với sắc hữu, vô sắc hữu, và tương tự với ba thủ còn lại làm duyên. Như vậy có 12 loại hữu do duyên thủ, kể cả những gì được bao gồm. Đoạn 260. Lại nữa, bất cứ nghiệp nào có thủ làm duyên mà đã đạt đến dục hữu thì đều là nghiệp hữu. Các uẩn được sanh bởi nó gọi là sanh hữu, tương tự với sắc và vô sắc hữu. Vậy, cùng với những gì được bao gồm có hai loại dục hữu, hai loại sắc hữu và hai loại vô sắc hữu. Tổng hợp có 6 loại hữu theo cách này. Hoặc không phân thành nghiệp hữu và sanh hữu thì chỉ có 3 loại hữu là dục, sắc, vô sắc. Hoặc không phân thành dục sắc, vô sắc thì chỉ có 2 loại là nghiệp hữu và sanh hữu. Và nếu không phân thành nghiệp và tái sanh thì chỉ có 1 loại hữu mà thôi. Đấy là trình bày về hữu với thủ làm duyên, phân tích và tổng hợp. Đoạn 261. Thủ nào làm duyên cho hữu nào? Bất cứ loại thủ nào cũng là duyên cho loại hữu nào bất cứ. Vì phàm phu như một kẻ điên, không cần suy xét phải quấy. Bằng bất cứ loại thủ nào, nó khát khao đạt đến bất cứ loại hữu nào và làm bất cứ loại nghiệp nào. Bởi thế, khi có người nào bảo không phải nhờ giới cấm thủ mà được sanh vào sắc giới và vô sắc giới thì không được chấp nhận. Mà điều chúng chấp nhận là mọi thứ hữu phát sinh từ mọi thứ thủ. Đoạn 262. Ví dụ một người theo tin đồn hay do tà kiến nghĩ rằng dục thật là viên mãn nơi cõi người thuộc giai cấp sát đế lợi, vân vân, và ở 6 cõi trời dục, bị lầm lạc vì nghe theo tà thuyết, tưởng rằng do nghiệp ấy sẽ thỏa mãn được dục, nên kẻ kia vì mong hưởng lạc mà làm những ác hành về thân, vân vân, do dụ thủ. Vì viên mãn ác hành, nó tái sanh trong các đọa xứ. Các nghiệp làm nhân cho tái sinh gọi là nghiệp hữu. Các uẩn do nghiệp ấy sanh là sanh hữu. Nhưng tưởng hữu và hữu năm uẩn cũng được bao gồm. Đoạn 263. Nhưng có người khác nhờ nghe diệu pháp mà tăng trưởng tri kiến và tưởng rằng do nghiệp này dục sẽ được thỏa mãn. Nó làm các thiện hành về thân, vân vân, vì dục thủ. Do viên mãn thiện hành về thân, nó tái sanh trong chư thiên hay loài người. Cái nghiệp làm nhân cho tái sanh ở cõi trời là nghiệp hữu. Các uẩn do nghiệp ấy sanh là sanh hữu. Nhưng tưởng hữu và hữu năm uẩn cũng được bao gồm. Vậy, dục thủ là duyên cho dục hữu, phân tích hay tổng hợp. Đoạn 264. Một người nữa vì nghe hay đoán rằng dục càng viên mãn hơn ở sắc giới, vô sắc giới, nên vì dục thủ mà tu những thiền chứng có sắc, không sắc và nhờ chứng thiền. Họ tái sinh ở sắc giới, vô sắc giới, phạm thiên giới. Cái nghiệp làm nhân cho tái sinh của họ ở đấy là nghiệp hữu. Các uẩn do nghiệp ấy sanh là sanh hữu. Nhưng hữu có tưởng, không tưởng, phi tưởng, phi phi tưởng. Hữu một uẩn, bốn uẩn và năm uẩn cũng được bao gồm. Như vậy, dục thủ là duyên cho sắc và vô sắc hữu theo phân tích và tổng hợp. Đoạn 265. Một người khác chấp thủ đoạn kiến, cho rằng tự ngã này hoàn toàn đoạn diệt. Khi nó đoạn diệt ở các thiện thú dục giới, sắc giới hay vô sắc giới, và nó làm các nghiệp để thành tựu mục đích ấy, nghiệp nó làm gọi là nghiệp hữu. Các uẩn do nghiệp ấy sanh là sanh hữu. Nhưng các hữu có tưởng vân vân cũng được bao gồm. Vậy kiến thủ là duyên cho cả ba loại hữu dục, sắc, vô sắc về phân tích và tổng hợp. Đoạn 266. Một người khác do ngã luận thủ nghĩ rằng tự ngã sẽ được lạc, thoát ly nhiệt não trong cái tái sanh thiện thú dục giới hay trong sắc giới, vô sắc giới và làm các nghiệp để đạt đến đấy. Nghiệp nó làm gọi là nghiệp hữu, các uẩn do nghiệp sanh là sanh hữu. Nhưng các loại hữu có tưởng, không tưởng vân vân cũng được bao gồm. Vậy, ngã luận thủ là duyên cho cả ba loại hữu, phân tích và tổng hợp. Đoạn 267. Một người khác do giới cấm thủ nghĩ rằng viên mãn giới cấm thủ sẽ đưa ta đến những thiện thú dục giới, sắc giới, vô sắc giới và nó làm các nghiệp để đạt mục đích ấy. Nghiệp nó làm là nghiệp hữu, các uẩn do nghiệp ấy sanh là sanh hữu. Nhưng các hữu có tưởng, không tưởng vân vân cũng được bao gồm. Vậy giới cấm thủ là duyên cho cả ba loại hữu, phân tích và tổng hợp. Đấy là trình bày thủ nào duyên cho hữu nào. Thế nào thủ làm duyên cho hữu? Đoạn 268. Nhưng bằng cách nào thủ làm duyên? Thủ duyên cho hữu ở sắc giới và vô sắc giới theo kiểu thân y duyên, cu sanh vân vân cho loại hữu dục giới. Đoạn 269. Thủ này mặc dù có bốn loại, chỉ duyên theo một cách là thân y duyên cho hữu ở sắc, vô sắc giới, nghĩa là cho thiện nghiệp trong nghiệp hữu xảy ra ở dục giới và cho sanh hữu. Nó là một duyên kể như cu sanh vân vân, có nghĩa cu sanh, hổ tương, y chỉ, tương ưng, hữu duyên, bất ly khứ, nhân duyên cho bất thiện nghiệp hữu tương ưng với bốn thủ ở dục giới hữu. Nhưng nó là thân y duyên mà thôi, cho cái gì bất tương ưng. Đấy là giải thích chi tiết mệnh đề do duyên thủ có hữu sanh vân vân. Đoạn 270. Về mệnh đề do duyên hữu có sanh vân vân, định nghĩa về sanh vân vân cần hiểu như đã nói trong phần 4 chân lý, trích trong Đế chương 16 đoạn 32. Ở đây chỉ có nghiệp hữu được ám chỉ trong danh từ hữu, vì chính nó chứ không phải sanh hữu làm duyên cho sanh, nhưng nó là một duyên theo hai cách là thân y và nghiệp. Đoạn 271. Người ta có thể đặt câu hỏi, nhưng làm sao biết được rằng hữu là duyên cho sanh? Do sự sai biệt có thể quan sát giữa tính chất hạ liệt và thù thắng. Mặc dù hoàn cảnh ngoại giới giống nhau, như cha mẹ, hạt giống, máu huyết, thực phẩm vân vân, sự khác nhau giữa hạ liệt và thù thắng của hữu tình có thể thấy được ngay cả trong trường hợp song sinh. Và điều ấy không phải không nguyên nhân. Nó không có nguyên nhân nào khác hơn là nghiệp hữu, vì không có lý do nào khác trong tương tục nội tại của các hữu tình được sinh ra. Vì nghiệp là nhân của sự khác nhau giữa hạ liệt và thù thắng của các hữu tình, nên Đức Thế Tôn dạy chính nghiệp là yếu tố phân chia hữu tình thành thù thắng và hạ liệt. Trích trong Kinh Trung Bộ chương 3 đoạn 209. Do vậy, ta có thể biết nghiệp hữu là duyên cho sanh. Đoạn 272. Và khi không có sanh thì cũng không có già chết và các thứ sầu bi khổ ưu não. Nhưng khi đã có sanh thì già chết xuất hiện, kéo theo các thứ sầu bi. Những thứ này hoặc liên hệ đến già chết, nơi kẻ ngu bị sầu khổ vì các trạng thái được gọi là già chết, hoặc không liên hệ đến già chết mà vì một nỗi đau đớn này hay khác. Bởi thế, sanh này là một duyên cho già chết và cho cả sầu bi vân vân. Nhưng đó là duyên theo một cách là thân y mà thôi. Đấy là giải thích chi tiết mệnh đề do duyên hữu có sanh. C. Bánh xe sanh tử. 1. bánh xe. Đoạn 273. Bấy giờ, cuối cùng sầu bi khổ ưu não được đề cập ở đây. Vì nó mà vô minh được nêu đầu bánh xe sanh tử như sau. Do duyên vô minh có hành, vô minh ấy được thiết lập bằng sầu bi khổ vân vân. Bởi thế cần hiểu rằng, bánh xe sanh tử không có mối đầu được biết đến, không người làm, không người chịu, trống rỗng với 12 kiểu rỗng. Bánh xe ấy không ngừng ở đâu, nó cứ xoay vần mãi mãi. Đoạn 274. Nhưng thế nào vô minh được thiết lập bởi sầu? Thế nào là bánh xe sanh tử không có khởi thủy? Thế nào là không người làm, người chịu? Thế nào là trống rỗng với 12 kiểu rỗng? Đoạn 275. Sầu, ưu, não không tách rời khỏi vô minh, còn bi được thấy nơi người bị mê hoặc. Như vậy, khi những thứ này sanh khởi là vô minh được thiết lập. Lại nữa, cùng với lậu hoặc có vô minh. Trích trong Kinh Trung Bộ, chương 1, 54. Và với lậu hoặc sanh, những thứ sầu, bi vân vân xuất hiện như thế nào? Trước hết, sầu vì phải xa lìa đối tượng gây khoái cảm, sầu ấy được sanh từ dục lậu. Như kinh nói, khi một người đang khao khát mà điều nó khao khát tuột mất thì nó đau khổ như bị trúng mũi tên. Trích trong Kinh Tương Ưng Bộ 767. Và Pháp Cú 215 nói, sầu do ái sanh. Đoạn 277. Và tất cả sầu bi vân vân này phát sinh cùng với sự sanh khởi của kiến lậu. Như kinh nói, nơi một người có kiến chấp tự ngã là sắc, sắc là của ta, thì cùng với đổi thay biến hoại của sắc khởi lên sầu bi khổ ưu não. Trích trong Kinh Tương Ưng Bộ, chương 3, đoạn 3. Đoạn 278. Và sầu bi cũng sanh cùng với sự sanh khởi của hữu lậu. Như kinh nói, có những chư thiên tuổi thọ dài, có mỹ sắc, hưởng nhiều lạc, đã sống lâu trong các cung điện tráng lệ. Các chư thiên này, sau khi nghe Như Lai thuyết pháp, phần lớn đâm ra run sợ khiếp đảm. Trích trong Kinh Tương Ưng Bộ, chương 3, đoạn 85. Như trường hợp các vị trời bị rây đứt bởi nỗi sợ chết khi thấy năm suy tướng hiện ra. Chú thích: năm suy tướng là hoa héo, y phục dơ giấy, nách toát mồ hôi, thân thể trở thành xấu xí, tâm bất an. Đoạn 279. Cũng vậy, sầu bi khổ ưu não sanh cùng với sự sanh khởi của vô minh lậu. Như kinh nói, này các tỷ kheo, kẻ ngu cảm thọ khổ ưu ngay hiện tại theo ba cách. Trích trong Kinh Trung Bộ, chương 3, đoạn 163. Những pháp sầu bi vân vân này phát sinh cùng với sự sanh khởi của lậu hoặc. Bởi vậy, khi chúng phát sinh là chúng thiết lập lậu hoặc, nhân của vô minh. Khi lậu hoặc thành hình thì vô minh cũng thành hình, và vô minh hiện hữu khi điều kiện của nó hiện hữu. Đây, trước hết là nói làm thế nào vô minh vân vân được thiết lập bởi sầu vân vân. Đoạn 280. Nhưng khi vô minh thành vì các duyên của nó có mặt, và khi do vô minh có hành, do hành có thức, vân vân, thì không có chỗ tận cùng cho cái chuỗi dài nhân quả ấy. Do vậy, bánh xe sanh tử gồm 12 chi phần xoay vần với sự tiếp nối nhân quả được xem là không biết được mối đầu. Đoạn 281. Sự tình đã là như vậy thì phải chăng các câu vô minh duyên hành chỉ trình bày một mối đầu thôi là mâu thuẫn? Đây không phải chỉ là trình bày một mối đầu duy nhất, mà là trình bày một pháp căn để. Xem đoạn 107. Vì vô minh là pháp căn để tạo nên ba luân, ba vòng tròn. Xem đoạn 298. Vì tóm lấy vô minh mà kẻ ngu bị vướng trong vòng nhiễm ô hoặc nghiệp khổ, cũng như kẻ vì nắm đầu rắn mà cánh tay bị toàn thân rắn quấn. Nhưng khi cắt đứt được vô minh thì thoát khỏi các phiền não khác, cũng như người bị rắn quấn thoát những khoanh tròn của mình con rắn khi đầu rắn đã bị đứt. Bởi thế, đây là trình bày cái pháp căn để mà ai nắm lấy nó thì bị hệ lụy, ai buông nó ra thì được giải thoát, chứ không phải là sự trình bày một mối đầu duy nhất. Đấy là giải thích thế nào bánh xe sanh tử cần được hiểu là không có mối đầu. Đoạn 282. Bánh xe sanh tử này chính là sự sanh khởi của hành do duyên vô minh, của thức do duyên hành, vân vân. Do vậy, nó không có một người chế tạo kèm theo nó, kiểu như một phạm thiên được phỏng đoán là đứng tối cao sáng tạo chủ. Trích trong kinh Trường Bộ, chương 1, đoạn 18. Thi hành nhiệm vụ tạo nên bánh xe sanh tử. Nó cũng không có một tự ngã, kể như con người cảm thọ lạc khổ, theo kiểu chính tự ngã này của tôi nói năng cảm giác. Trích trong kinh Trung Bộ, chương 1, đoạn 8. Đoạn 283. Tuy thế, vô minh cũng như các chi phần khác là không trường tồn, vì bản chất nó là sinh diệt. Nó không đẹp vì nó nhiễm ô và sanh ra nhiễm ô. Nó không vui vì bị bức bách bởi sinh diệt. Nó không có ngã tánh, có thể thi hành quyền năng, vì nó hiện hữu tùy thuộc vào các điều kiện. Hoặc vô minh cũng như các chi phần khác là không phải tôi, không phải của tôi, không phải ở trong tôi, cũng không sở hữu một cái tôi. Thế cho nên, bánh xe sanh tử này cần được hiểu là trống rỗng với 12 kiểu rỗng. 2. Ba thời. Đoạn 284. Sau khi biết điều ấy, cần thêm rằng gốc rễ của bánh xe là vô minh và ái dục. Thời của nó là quá khứ, hiện tại, vị lai. Thuộc về các thời này là 2, 8 và 2 trong 12 chi ấy. Đoạn 285. Hai pháp vô minh và ái cần hiểu là gốc rễ bánh xe sanh tử này. Về xuất xứ từ quá khứ thì vô minh là gốc và thọ là ngọn. Về sự tiếp tục ở vị lai thì ái là gốc, già chết là ngọn. Như vậy có hai khía cạnh. Đoạn 286. Khía cạnh đầu áp dụng cho người thuộc tánh tà kiến, cái sau áp dụng cho người nhiều tham, vì trong vòng tái sinh, vô minh dẫn những kẻ tà kiến và ái dẫn những kẻ nhiều tham. Hoặc nói gốc vô minh là để trừ đoạn kiến, vì do sự hiển nhiên của quả, nó chứng tỏ nhân không mất, và nói gốc ái là để trừ thường kiến, vì nó chứng tỏ có sanh là có già chết. Hoặc gốc vô minh nói đến hài nhi trong thai để chỉ rõ sự sanh khởi tuần tự các căn, gốc ái nói về một hóa sanh và các căn của chúng đồng thời xuất hiện. Đoạn 287. Quá khứ, hiện tại, vị lai là ba thời của bánh xe. Về ba thời này cần hiểu rằng theo kinh điển thì vô minh, hành thuộc quá khứ, tám chi, thức, danh, sắc vân vân kế tiếp thuộc hiện tại, và hai chi cuối, sanh và chết thuộc vị lai. 3. Nhân và quả. Đoạn 288. Lại nữa, cần hiểu rằng bánh xe có ba liên hệ nhân, quả, nhân. Làm những phần đầu và bốn đoạn khác nhau. Các cam xe là 20 đặc tính, với vòng gồm 3, nó quay bất tận. Đoạn 289. Ở đây, giữa hành và kiết sanh thức có một liên hệ nhân quả, giữa thọ và ái có một liên hệ quả, nhân, và giữa hữu và sanh có một liên hệ nhân, quả. Đây là ý nghĩa câu bánh xe có ba liên hệ nhân, quả, nhân làm những phần đầu. Đoạn 290. nhưng có bốn đoạn được ấn định bởi đầu và cuối của những liên hệ trên, nghĩa là vô minh, hành là một đoạn, thức, danh, sắc, sáu, xứ, xúc, thọ là đoạn hai, ái, thủ, hữu là đoạn ba, và sanh, già, chết là đoạn thứ tư. Đoạn 291. Lại nữa, có năm nhân ở quá khứ, hiện tại có năm quả, bây giờ cũng có năm nhân, và trong tương lai năm quả. Chính 20 căm xe được gọi là năm đặc tính này là ý nghĩa câu trong bài kệ ở đoạn 288. Đoạn 292. Có năm nhân ở quá khứ đầu tiên, chỉ có hai là vô minh, hành được nói. Nhưng một kẻ ngu, tức kẻ vô minh, thì khao khát. Khi khao khát thì chấp thủ, và do duyên chấp thủ có hữu, tái sanh, trở thành. Bởi thế, ái, thủ, hữu cũng bao hàm trong vô minh. Do đó nói, trong nghiệp hữu tiền kiếp có vọng tưởng, tức vô minh, có tích lũy, tức hành, có bám víu, tức ái, có ôm giữ, tức thủ, có ý hướng, tức hữu. Như vậy, năm pháp này trong nghiệp hữu tiền kiếp là duyên cho kiết sanh trong hữu hiện tại. Trích trong Chú Giải Trung Bộ, chương 1, đoạn 52. Đoạn 293. Trong nghiệp hữu tiền kiếp có nghĩa là trong nghiệp đã được làm đời trước, có vọng tưởng, tức vô minh, có nghĩa là cái vọng tưởng về khổ vân vân lúc xưa, vì bị nó lừa dối mà con người làm các nghiệp thì gọi là vô minh. Có tích lũy, tức hành, là các hành, tức tư tâm sở, khởi lên nơi người chuẩn bị một món quà, sau khi có ý nghĩ tặng ai một món quà. Còn cái ý hành nơi người đang thực sự đặt quà vào tay người nhận thì gọi là hữu. Hoặc hành tích lũy trong sáu tốc hành tâm trước của một tác ý là hành, tốc hành tâm thứ bảy là hữu. Hoặc bất cứ hành nào là hữu, còn sự tích lũy tương ưng là hành. Có sự bám víu tức ái, nghĩa là nơi một người tạo nghiệp thì bất cứ ràng buộc khao khát nào đối với quả báo, kể như sanh hữu, gọi là ái. Có sự ôm giữ là thủ. Sự ôm giữ, tóm lấy, liên kết là một duyên cho nghiệp hữu xảy ra như sau. Do làm nghiệp này, ta sẽ duy trì hay đoạn dục ái ở chỗ này, chỗ nọ, đó gọi là thủ. Có hành, tức hữu, nghĩa là loại hành đã nói ở cuối câu đề cập đến sự tích lũy ở trên.